Kính thưa cộng đoàn, cách đây mấy tuần, nhân dịp kết thúc năm thánh linh mục, giáo tỉnh Sài Gòn có tổ chức cái ngày hội ngộ linh mục của các giáo phận phía miền Đông, gồm 6 giáo phận tại Sài Gòn. Và trong cái buổi chia sẻ về việc truyền giáo, có một vị linh mục giáo phận Vĩnh Long đã chia sẻ như sau: Tôi đã đi làm một cái thống kê với tất cả những anh chị em tân tòng được rửa tội trong giáo xứ của tôi trong vòng 1 năm, dựa trên câu hỏi lý do nào chính đã khiến các anh chị trở về với công giáo và xin rửa tội. Thì vị linh mục đó nói cái tỷ lệ ít nhất, nhỏ nhất mà ngày xưa mình tưởng đó là lý do chính, đó là nghe các cha giảng hay quá nên đi theo đạo, tỷ lệ đó chỉ có khoảng 1,5%. Tỷ lệ nhiều hơn đó là một số người trong những cái lúc cảm thấy lòng xôn xao, không có chỗ dựa thì đi khấn với vị thánh này, khấn vị thánh khác, đến cầu nguyện dưới tượng đài Đức Mẹ tìm được niềm an ủi. Thế nên đã tìm hiểu về đạo và xin rửa tội, tỷ lệ đó khoảng 5%. Một số khác nữa thì thấy rằng tôi chứng kiến tổ chức của một giáo hội có những cái sinh hoạt bác ái, từ thiện, có một nề nếp ổn định của các sứ đạo. Và vì vậy tôi muốn được kết thân và trở thành thành viên của sứ đạo. Một số khác chứng kiến những người công giáo chăm sóc cho những người bệnh, rồi tổ chức đám tang cho những người, mà kể cả những người xa lạ không phải là giáo dân nữa. Và tôi nhận ra được phải có một giáo lý nào đó khiến họ có thể làm được như vậy. Vâng, số người này cao hơn. Còn cái tỷ lệ nhiều nhất đó là tôi có một người quen hoặc tôi có người yêu. Chính vì niềm tin của người này tôi đi tìm hiểu và cuối cùng thì tôi đến với Kitô giáo. Thưa cộng đoàn, khi nói đến việc truyền giáo thường người ta nghĩ ngay đến đó là trách nhiệm của hàng giáo sĩ, của các linh mục, tu sĩ vân vân. Nhưng giáo hội, nhất là từ công đồng Vatican II trở đi, thì khẳng định cái sứ vụ truyền giáo nó gắn liền với sứ vụ của giáo hội, và mỗi người Kitô hữu qua bí tích rửa tội đều được chia sẻ 3 chức năng của Đức Kitô: tư tế, vương giả và ngôn sứ. Và mỗi người đều có cái ơn gọi để làm việc tông đồ. Tin mừng không phải là một mớ lý thuyết, và vì vậy không phải những buổi thuyết giáo là thuyết phục được con người, nhưng chính là những con người đã có một kinh nghiệm về niềm tin, kinh nghiệm về đời sống đức tin. Thì đối với những người bạn bè, những người thân quen, họ không thể không chia sẻ điều đó. Bài đọc một ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah cho chúng ta bối cảnh của dân Do Thái sau khi lưu lạc trở về. Cái sự thành công, niềm bình an, niềm an ủi của dân chúng thì Giave đã biến trở thành, đó chính là điều Ngài mong muốn cho bước đường dài của nhân loại, của con người. Hỡi Jerusalem khấp khởi mừng, những ai đã than khóc thành đô thì giờ đây được hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn và vinh quang. Này đây ta đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông Cả, được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ấm trên hông, được nâng niu trên đầu gối. Và như mẹ hiền an ủi con thơ, ta an ủi các ngươi như vậy. Đời sống đức tin đầu tiên cũng chính là một cảm nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa trong cuộc đời. Và ngày hôm nay, bên cạnh nhóm 12 tông đồ, Đức Giê-xu còn gọi 72 môn đệ. Tin mừng sẽ không chỉ dành cho 12 chi tộc Israel, nhưng dành cho tất cả muôn dân. Không chỉ là các tông đồ, nhưng tất cả mọi người đều được phái đi để loan báo tin mừng. Anh em hãy đi vào thành đô, anh em hãy chuẩn bị trước. Vâng, cái chi tiết của Luca nói cũng rất hay. Đức Giê-xu đã phái họ đi vào các thành phố nơi Ngài sẽ đến. Thiên Chúa mới là chính. Vai trò của chúng ta là người giới thiệu, còn sau đó thì chính Đức Giêsu sẽ gặp gỡ từng người một, và Ngài sẽ lên tiếng kêu mời họ. Đoạn tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta những chỉ thị rõ ràng. Vâng, nội dung để đi loan báo đó là niềm vui về nước trời. Anh em hãy đi loan báo về nước Thiên Chúa đã đến. Nước Thiên Chúa đã đến trong tâm hồn của chúng ta. Nước Thiên Chúa đã đến trong cuộc đời. Chúng ta trở thành những người để loan báo về những tín hiệu niềm vui và sự sống đang hiện diện. Sứ điệp nội dung là gì? Vào nhà nào, anh em hãy chúc bình an cho nhà ấy. Sự hiện diện của người Kitô hữu ở mọi nơi vẫn luôn luôn được biểu hiện một cách cụ thể qua sự bình an. Bình an trước tất cả những sóng gió của cuộc đời, bởi vì họ biết niềm tin cậy của họ đặt dựa vào nơi nào. Bình an cũng là điều mà con người luôn luôn khao khát. Bình an khi con người được tiếp cận với Thượng Đế, với Đấng Tối Cao. Cái hành trang của người đi làm tông đồ là gì? Thưa, đó là một hành trang nhẹ tênh. Anh em hãy đi không bao bì, không giày dép. Câu đó được hiểu như là một thái độ thanh thoát trong việc làm tông đồ. Năm ngoái, giáo hội kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên. Thì cũng năm 1659, cái huấn thị tòa thánh trao tay cho Đức cha Lambert de Lamotte và François Paluy đã cũng ghi khá rõ về sứ vụ tại cái vùng truyền giáo mới. Anh em không làm kinh tế, không làm chính trị, anh em hãy làm thế nào để đời sống của anh em trở thành lời kêu mời mọi người đến với niềm tin. Hãy đi vào trong tất cả các thành phố để loan báo cho họ tin mừng, và công việc của anh em được làm đó là chia sẻ lấy những gánh nặng cuộc đời. Mệnh lệnh Đức Giêsu nói đó là đến đâu anh em hãy chữa lành cho những người bệnh tật. Thế giới vẫn còn đó đau khổ, và mong muốn của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa vẫn đến, muốn đến với họ. Và chúng ta cũng trở thành một trung gian qua việc gặp gỡ, an ủi, khích lệ, nâng đỡ, chia sẻ, chữa lành nếu có thể. Đó là cùng với Đức Giêsu để gánh vác lấy những nỗi niềm, những đau khổ của trần gian. Và cuối cùng, niềm vui lớn của người Kitô hữu không phải là những thành quả mà chúng ta đếm bằng những con số, bao nhiêu người trở lại, những thu nhập mà chúng ta đón nhận được. Nhưng cái niềm vui lớn của người làm tông đồ đó là tên anh em được ghi trên trời. Như vậy thì không chỉ hàng giáo sĩ là người lo công việc tông đồ, mỗi người chúng ta trong việc gặp gỡ, trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta luôn nhận ra được một lời kêu mời của Thiên Chúa để giới thiệu với những người khác về vị Thiên Chúa mà chúng ta tin tưởng và yêu mến. Và cuối cùng, nếu chúng ta không có cơ hội, không có hoàn cảnh để làm việc tông đồ, thì chúng ta cũng vẫn có thể làm việc tông đồ qua lời cầu nguyện. Anh em hãy cầu nguyện xin chủ ruộng sai đến những người thợ lành nghề, bởi vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Đó cũng chính là con đường của Thánh nữ Teresa Hải Đồng. Trong bốn bức tường của tu viện, qua lời nguyện mỗi ngày, Ngài cũng đã trở thành vị Thánh nữ bổn mạng của công cuộc truyền giáo. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có một ý thức về vinh dự mà Thiên Chúa trao phó. Xin cho chúng ta cảm thấy cái niềm vui, niềm hãnh diện đưa chúng ta đến một thái độ chân thành trong cuộc sống để giới thiệu với anh em về Thiên Chúa. Và xin Chúa cho giáo hội không bao giờ thiếu những con người nhiệt tình để tin mừng của Chúa có thể được vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm. Amen.